Trọng Khải mà thế, quyển 4, góc truyện audio.com. Dòng điện từ mặt tuyết bắn thẳng vào thân thể của Hoàng Kim Thú. Trong nháy mắt khiến cho cả bộ lông vàng óng trên cơ thể nó dựng ngược cả lên. Lửa điện tàn phá khiến cả bộ lông của nó phát ra tiếng nổ nhỏ. Bốc khói, cháy xém, Lâm Siêu gọi Lâm Thi Vũ từ bên trong không gian thứ nguyên ra. Nói, nhanh, mang nó trở lại, Lâm Thi Vũ chính đang trong lúc luyện tập, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vừa nghe tiếng Lâm Siêu gọi vội vã quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Thú. Nàng không suy nghĩ gì. Trong con ngươi lóe lên một tia tử sắc điện quang. Thân hình đột nhiên lóe lên lao vút đi. Hấp, hai chân nàng được luồng điện kích thích. Thân hình hóa thành một luồng điện quang màu tím lao vút tới. Trong nháy mắt đã vọt tới bên cạnh Hoàng Kim Thú. Bàn tay đặt lên thân thể nó. Chỉ thấy bên trên bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn. Từng dòng điện màu tím lượn lờ, lấp lóe liên tục, đem tất cả dòng điện đang chạy trên người Hoàng Kim Thú thu hết vào cơ thể nàng. Sau đó tóm lấy một chân Hoàng Kim Thú, quăng cả cơ thể của nó về phía Lâm Siêu. Lâm Siêu giơ cánh tay lên nhẹ nhàng đỡ được Hoàng Kim Thú rồi thả nó xuống đất. Hoàng Kim Thú nằm trên mặt tuyết, cả cơ thể nó bốc ra khói đen, lưỡi thè ra ngoài, dường như sắp chết đến nơi. Lâm Siêu giơ chân đá nó một cái, quát lên, đừng giả vờ, Hoàng Kim Khuyển thấy không thể giấu giếm được hắn, rên lên một tiếng, oan ức bỏ lên, cúi đầu liếm các vết thương trên cơ thể. Lâm Siêu đem cây cỏ nhỏ từ không gian thứ nguyên, từ trên thân nó, ngắt xuống một sợi rễ nhỏ, ném cho Hoàng Kim Khuyển, nói, ăn đi, dường như bia đây là thứ tốt. Hoàng Kim Khuyển hai mắt sáng ngời. Đầu lưỡi ngay lập tức đem sợi rễ cuốn vào trong miệng. Không nhai mà ngay lập tức nuốt xuống bụng. Chỉ một lát sau, những vết thương trên cơ thể của nó lấy mắt thường cũng nhìn thấy được đang dần liền lại. Cây cỏ nhỏ nằm trong tay Lâm Siêu đang không ngừng run rẩy, chỉ lo Lâm Siêu trực tiếp nhai nuốt nó. Lâm Siêu nhìn thấy bộ dáng của cây cỏ nhỏ liền trực tiếp ném nó trở lại vào bên trong không gian thứ nguyên. Rồi sau đó quay sang nhìn Lâm Thi Vũ, thấy nàng đứng trước tòa nhà lớn, toàn thân bao trùm bên trong những tia lửa điện màu tím. Trên váy áo màu đen, trên tóc, từng tia lửa điện lập lòe lòe sáng, đôi con ngươi màu đen tựa hồ đã chuyển sang màu tím nhạt. Lâm Siêu nhạy bén cảm nhận được, điện áp trong cơ thể nàng không ngừng được tăng cường. Cả người nàng như một cục pin khổng lồ đang điên cuồng nạp điện vào trong cơ thể. Dưới sự kích thích của dòng điện, bộ gen của nàng dường như đang tiến hành tiến hóa. Năng lực của nàng thuộc loại đặc thù nên Lâm Siêu không có lo lắng về vấn đề an toàn, thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp giải quyết. Hắn đi tới phía trước tòa nhà, sau đó kích thích nguồn năng lượng trong cơ thể. Năng lực thượng đế lĩnh vực lập tức khởi động. Bao trùm phạm vi 300 mét, tất cả hình ảnh đều được thu vào tầm mắt của hắn. Từng ngọn cây cọng cỏ, hay từng hạt đất hạt cát được hiện ra một cách rõ ràng. Bộ não hắn giống như một chiếc siêu máy tính, nhanh chóng xử lý những hình ảnh được truyền tới. Từ bên trong đó thu lấy những hình ảnh, thông tin hữu dụng, rồi nhanh chóng xây dựng lên một bức ảnh hoàn chỉnh. Rất nhanh tất cả hình ảnh bên trong tòa nhà lớn đều đã hiện lên một cách chi tiết bên trong đầu hắn. Từ hình ảnh thu được thì tòa nhà này có 6 tầng. Mỗi một tầng đều có hủ thi. Nhưng mà, những hủ thi này cùng với hủ thi phổ thông ở những khu vực khác không giống nhau. Chúng nó cũng không có di chuyển lung tung, không có mục đích. Mà đứng im, không nhúc nhích. Đồng thời, trong tay còn cầm rìu chữa cháy, gậy sắt, thậm chí có cả súng lục. Thấy những hình ảnh này, con mắt Lâm Siêu khẽ nheo lại. 12 khu vực sâu đều bị vi rút lây nhiễm, tuy rằng hắn đã dự đoán được tốc độ tiến hóa của hủ thi trong những khu vực này so với hủ thi bên ngoài nhanh hơn vài lần. Thế nhưng không nghĩ tới, bọn nó đã tiến hóa đến cấp trung đẳng, sinh ra trí thông minh, bởi vì bọn nó không có tiếng tim đập cùng mạch đập. Nên Lâm Siêu trong lúc nhất thời không thể nào phán đoán được thể chất của bọn nó. Ở đại sảnh của tầng 1, có 26 con hủ thi, trong đó 8 con cầm súng ngắn trong tay. Hẳn là do cướp được từ bên trong cục cảnh sát, những con hủ thi còn lại thì nắm trong tay vũ khí lạnh. Giờ phút này tất cả chúng nó đều đang nấp ở đằng sau mỗi cánh cửa. Đặc biệt là ở cửa chính có tới 12 con hủ thi đang đứng dựa vào vách tường. Nếu như có người không cẩn thận tiến vào bên trong sẽ ngay lập tức bị chúng nó nhảy ra. Lao vào cắn xé, có điều, chân chính để Lâm Siêu chú ý chính là ở trên tầng cao nhất của tòa nhà. Nơi này có 3 con hủ thi, trong đó có 2 con mặc trang phục cảnh sát, trên người chúng nó treo đầy súng ống, có súng máy tự động, súng lục, lựu đạn, ngoài ra còn có một con hủ thi có dáng vẻ của một thanh niên trẻ. Máu thịt toàn thân của nó không bị tổn thương nghiêm trọng. Da thịt trên cánh tay phần lớn đều hoàn hảo, có điều màu da trắng bệch, có vài chỗ máu thịt rách nát đỏ ửng, nhìn có vẻ hơi dữ tợn. Phần dưới cơ thể của nó cắm đầy dây cáp điện, từng sợi dây cáp điện thô to giống như những con rắn bò loằng ngoằng trên sàn nhà. Trên người nó lửa điện lập lòe, hai mắt dữ tợn, mắt Lâm Siêu sáng lên, không nghĩ tới con hủ thi này lại thuộc loại đặc thù. Dĩ nhiên năng lực cũng là sấm sét, hơn nữa nó tiến hóa đến mức trí thông minh gần giống nhân loại. Hiểu được tác dụng của dòng điện, lấy nguồn điện từ những sợi cáp điện để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Đồng thời chi phối điều khiển dòng điện bên trong dây cáp, tạo thành cái bẫy đặt trước tòa nhà. Nếu như không phải do hắn nhìn thấy mặt tuyết bị chảy ra làm lộ những sợi dây cáp, đổi lấy hắn chẳng may dẫm phải giờ phút này không chừng đã bị thương nặng. Thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Siêu thu hồi ánh mắt, nói với Phạm Hương Ngữ, cô có thể cảm ứng được những con hủ thi trong này chứ? Phạm Hương Ngữ hơi run run, nói, có thể, ngươi muốn làm gì? Lâm Siêu nói, chi phối điều khiển 3 con hủ thi ở trên tầng cao nhất. Hai mắt của Phạm Hương Ngữ sáng lên. Nói, thật chứ, nhưng ngươi không được đổi ý nhé. Nàng đã sớm cảm ứng được những con hủ thi bên trong tòa nhà này. Sóng điện từ trong đầu những sinh vật này, giống như những con đom đóm trong đêm tối. Trong phạm vi cảm ứng của nàng rất dễ phát hiện ra. Đặc biệt 3 con hủ thi trên tầng cao như Lâm Siêu nói. Quả thực chính là 3 cái bóng đèn, có thể khẳng định được. Mức độ tiến hóa của 3 con hủ thi kia đã đạt đến cấp độ rất cao. Nếu như chi phối chúng nó trở thành thuộc hạ của mình, thì cơ hội nàng có thể lật đổ được Lâm Siêu tăng lên rất nhiều. Nàng chỉ lo lắng Lâm Siêu sẽ đổi ý, ngay lập tức nhắm mắt lại. Sóng điện não giống như mạng nhện hướng về toàn nhà lớn không ngừng khuếch tán. Làn rộng, rất nhanh vượt qua những con hủ thi ở tầng 1. Đi thẳng tới tầng cao nhất, sóng điện não giống như những tua vòi không ngừng phát sáng hướng về phía 3 con hủ thi trên tầng cao nhất nhanh chóng bao vây xung quanh. Lâm Siêu thông qua năng lực thượng đế lĩnh vực ngay lập tức nhìn thấy. 3 con hủ thi trong tầng cao nhất kia, toàn thân đột nhiên chấn động, 2 con hủ thi toàn thân trang bị vũ khí kia. Vẻ mặt chúng nhăn nhó lộ ra một chút phản kháng dãy dụa thế nhưng vẻ mặt nhanh chóng hiện ra vẻ đờ đẫn. Mà con hủ thi phía dưới thân thể có cắm cáp điện. Hai tay nó dùng sức ôm đầu, vẻ mặt dữ tợn nhăn nhó thống khổ, mà bên dây cáp điện đang cắm vào người nó từng luồng điện quang lóe lên bắn ra ngoài. Nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân thể của nó, Phạm Hương Ngữ mở mắt ra, gương mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc. Nói, làm sao có khả năng này, ta lại không có cách nào khống chế nó. Lâm Siêu khẽ cau mày, nói với Hắc Nguyệt, cô tiến hành triển khai cường hóa lên người Phạm Hương Ngữ. Hắc Nguyệt gật đầu, nói, rõ, bàn tay nàng đặt lên trên bả vai của Phạm Hương Ngữ. Một lát sau trên bả vai của Phạm Hương Ngữ xuất hiện một rất nhiều vạch đen nhỏ lan truyền chạy dọc xuất hiện trên toàn bộ cơ thể Phạm Hương Ngữ. Cùng với gương mặt nàng, những vệt đen này rất nhanh sau đó trở nên mờ nhạt rồi biến mất vào trong cơ thể nàng. Phạm Hương Ngữ cảm nhận được hiệu quả của năng lực cường hóa. Thán phục nhìn Hắc Nguyệt, nói, quá mạnh mẽ, ta có cảm giác sức mạnh trong cơ thể dường như được gia tăng cấp đôi. gương mặt Hắc Nguyệt lộ vẻ mệt mỏi, gắng gượng cười nói, cô mau nhanh thử lại, năng lực cường hóa của tôi truyền cho cô không thể kéo dài quá lâu. Phạm Hương Ngữ nhìn vào mắt nàng, lộ ra một nụ cười, ngay lập tức một lần nữa nhắm mắt lại, sóng điện não lần thứ hai lan tỏa, lần này tốc độ lan tỏa nhanh quá sức tưởng tượng, sóng não của nàng trở nên vô cùng mạnh mẽ, giống như những cánh tay đang phát sáng, rất nhanh lần thứ hai đâm sâu vào bên trong đầu của con hủ thi có năng lực sấm sét. Hống, con hủ thi có năng lực sấm sét cổ họng gầm nhẹ lên một tiếng. Vẻ mặt tràn ngập sự đau đớn, thống khổ, nhưng cũng không lâu lắm, vẻ mặt tràn ngập sự thống khổ rất nhanh khôi phục lại bình thường không có cảm xúc. Thành công, Phạm Hương Ngữ mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ kích động cùng sung sướng, nàng vội vã khống chế ba con hủ thi từ bên trên tầng cao trực tiếp nhảy xuống. Ầm, 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 ba con hủ thi dưới sự điều khiển khéo léo của nàng. Vận dụng nhuần nhuyễn kỹ xảo mượn lực, vững vàng đứng trên mặt đất, Phạm Hương Ngữ cực kỳ hưng phấn, nói, quá tốt, ta đã triệt để khống chế bộ não bọn chúng, cho dù hiệu quả năng lực cường hóa của Hắc Nguyệt có biến mất. Bằng vào năng lực nguyên bản của ta, cũng có thể hoàn toàn khống chế được bọn chúng nó. Lâm Siêu không để ý đến nàng, mà ánh mắt hướng về Lâm Thi Vũ, những dòng điện lập lòe trên cơ thể nàng đã biến mất. Chỉ là dường như hình dáng bên ngoài của nàng có chút thay đổi. Cách chương.